Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 100. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2 tiểu đề số 1 Vui hưởng mối liên hệ, mang đề tài Tinh thần hôn nhân, phần 7. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 3 từ câu 1 đến câu 7 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo vàng, mặc áo quần lòe loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trao dồi mình dường ấy. Như Sarah vâng phục Abraham, gọi người là Chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con cái của Sarah vậy. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.
Phần lớn tất cả những người nam bước vào trong liên hệ gia đình đều nghĩ rằng mình có thể lãnh đạo gia đình. Nhưng ở đây chúng ta không nói về lãnh đạo gia đình trong cách đơn phương độc lập. Chúng ta nói lãnh đạo gia đình Cơ Đốc là nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu làm chủ và giá trị Kinh Thánh thấm nhuần và chủ động ở mọi tầng lớp, quyết định, thái độ, sinh hoạt của đời sống và sự liên hệ. Lãnh đạo con đường Cơ Đốc, lãnh đạo con đường của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đó là vấn đề. Cho nên câu nói cũng một thể ấy, cũng như vậy, đặt để cho người nam trong chỗ đứng này một câu hỏi rất rõ ràng: nếu vợ đi con đường theo Chúa mà mình không đi theo thì làm sao lãnh đạo? Nhưng đi theo để giống Chúa là đi theo cách nào? Chúng ta trở lại với đoạn 2 từ câu 21 đến câu số 24. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình, lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Vì anh em vốn giống như con chiên đi lạc mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Chúng ta nhắc lại một cách tổng quát. Đoạn 2 câu 21. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, nghĩa là được kêu gọi vào trong mục đích này, vì đấng Christ đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Nhắc nhở rằng câu nói này áp dụng cho tất cả mọi người theo Chúa, đàn ông, đàn bà, lớn, nhỏ, theo Chúa, bước theo dấu chân của Ngài, đi trong sự kêu gọi thánh, và mục đích là trở thành nên giống Chúa càng ngày càng hơn. Khi nói về đi theo dấu chân Chúa, đi theo gương của Chúa, tôi đã nêu ra hai điểm chính cho các chị em trong vai trò làm vợ. Thứ nhất là làm theo ý Chúa, và thứ hai là giao phó cho Chúa. Đây là nguyên tắc của sự thuận phục, đây là con đường của thập tự giá, và dĩ nhiên đây cũng là nguyên tắc sống cho tất cả người đàn ông và thanh niên nữa. Tôi hy vọng chúng ta hiểu rằng thái độ thuận phục, tấm lòng thuận phục và vai trò lãnh đạo, chức vụ lãnh đạo là hai điều khác nhau và không mâu thuẫn đối nghịch, nhưng đi song song, nối kết với nhau và bổ túc cho nhau. Người có thể lãnh đạo là người biết thuận phục, một người không thuận phục thì không thể nào lãnh đạo. Nhưng về gương của Chúa Cứu Thế Giê-xu đặc biệt áp dụng cho người nam, là trong hai câu 23 phần B đến câu số 24. Ở đây tôi nghĩ rằng bày tỏ ra hai khía cạnh giống Chúa mà người đàn ông được đặc biệt kêu gọi để bày tỏ. Hai điều này gần gũi và bổ túc cho nhau. Chúng ta đọc lại câu 23 phần B và câu 24. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình. Lại nhân những làn đòn của Ngài mà anh em được lành bệnh. Vì anh em vốn giống như con chiên đi lạc mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Hai điều chúng ta cần chú ý. Thứ nhất, tình yêu vị tha quên mình. Thứ hai, lãnh đạo trong sự yêu thương. Thứ nhất, tình yêu vị tha quên mình. Thứ hai, lãnh đạo trong sự yêu thương. Hai điều này nối kết với chữ cũng một thể ấy đối với người chồng trong gia đình. Cũng một thế ấy, hỡi người làm chồng hãy tỏ ra điều khôn ngoan trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn. Chúng ta nối kết với khía cạnh của tình yêu vị tha quên mình trong gương của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kinh Thánh nói về tình yêu thương và định nghĩa tình yêu thương trong hình ảnh của thập tự giá. Sự thương khó của Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự hy sinh, sự chết đền tội, hành động đó là ý nghĩa của tình yêu. Có bài hát mà chúng ta quen thuộc thường hát, đó là Yêu là khi Chúa xuống nơi trần gian. Trong hành động cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu định nghĩa tất cả tình yêu. Cho nên khi sứ đồ Phi-rơ viết trong câu số 23 phần B, ông nối kết với Ê-sai đoạn 53 câu 4 câu 5 và ông cũng định nghĩa tình yêu và đặt đó như là tiêu chuẩn của tình yêu phải có trong gia đình, đặc biệt là từ người đàn ông lãnh đạo. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình. Và đây là dấu chân Ngài để lại, đây là gương phải theo. Đây là chỗ nối kết của câu cũng một thể ấy. Khi một người nam nói về tình yêu đối với vợ trong hôn nhân, đây là định nghĩa của tình yêu đó. Kinh Thánh trong Thời Gian Nhất cũng nói một cách rõ ràng về định nghĩa tình yêu. Đoạn 3 câu số 16. Bởi đây chúng ta nhận biết lòng yêu thương, nghĩa là định nghĩa của tình yêu thương. Ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Và đoạn 4 câu số 10. Này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Đây là sự yêu thương, đây là định nghĩa của sự yêu thương. Đó là Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Tình yêu định nghĩa theo Kinh Thánh, nghĩa là khi giá trị của Kinh Thánh thấm nhuần thì một người sẽ hiểu biết tình yêu như thế này và sẽ thực hiện tình yêu thương như thế này. Đó là sự yêu thương vị tha, quên mình, mà không phải chỉ quên mình mà thôi, nhưng ban cho chính mình, ban cho hết thảy của mình để gây dựng đối tượng mà mình yêu thương. Tình yêu thương thật theo định nghĩa của Kinh Thánh là tình yêu không phải chỉ quên mình mà thôi, nhưng tình yêu ban cho chính mình để gây dựng đối tượng mà mình yêu thương. Giăng đoạn 15 câu số 13, Chúa có nói, chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Nhưng tình yêu theo gương của Kinh Thánh, theo gương của Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ là tình yêu vị tha quên mình, không phải chỉ là tình yêu ban cho, nhưng là một tình yêu vị tha quên mình và ban cho những người không xứng đáng, cho những người không có tư cách để nhận, không có lý do để nhận. Đây là tình yêu ban cho tất cả, cho người không xứng đáng gì cả. Chúng ta thấy trong sách Roma đoạn 5 câu 6 tới câu số 8, lời giải thích của tình yêu thương từ nơi Đức Chúa Trời là tình yêu ban cho tất cả, cho những người không xứng đáng gì cả. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội. Vả họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Kinh Thánh nói rất rõ ràng về bản chất tình yêu của Đức Chúa Trời và phương cách Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu đó qua Đức Chúa Jesus Christ. Tình yêu của Đức Chúa Trời là một tình yêu vị tha ban cho những người không xứng đáng, một sự thương xót ban cho những người không đáng thương xót, một ân điển ban cho những người không xứng đáng để được ơn. Chúng ta hiểu điều đó trong đức tin vào ân điển nơi thập tự giá của Chúa Christ Jesus. Tình yêu này là tình yêu căn bản của sự cứu chuộc của chúng ta và là lẽ sống cho chúng ta. Chúng ta hiểu ít nhất là trong đầu óc của chúng ta định nghĩa của tình yêu, ý nghĩa của tình yêu. Nhưng bây giờ trong tinh thần của hôn nhân Cơ Đốc, nguyên tắc áp dụng cho người làm chồng thì không phải chỉ là lý thuyết mà thôi, nhưng là sự thực hành. Cũng một thể ấy, cũng trong định nghĩa của tình yêu như vậy, hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình. Hãy tỏ ra sự hiểu biết này về tình yêu này trong định nghĩa của Kinh Thánh này, trong sự ăn ở với vợ mình như là giống yếu đuối hơn. Cũng với bản chất của tình yêu thương đã thấy được và đã nhận được trong Chúa Cứu Thế Giê-xu tại thập tự giá, thì cũng một thể ấy, hãy tỏ ra điều hiểu biết đó trong sự ăn ở đối với vợ mình, trong hôn nhân. Trong đoạn 2 câu 24, sứ đồ Phi-e-rơ nhắc lại rằng Đức Chúa Jesus Christ là đấng chăn chiên và là giám mục của chúng ta. Vì anh em vốn giống như con chiên đi lạc, mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Chúng ta là những người theo Chúa, là những con chiên theo người chăn. Sự hướng dẫn lãnh đạo của Chúa Christ Jesus là một sự hướng dẫn lãnh đạo của tình yêu thương. Và khi chiên đi lạc, bây giờ trở về là bằng chứng của sức mạnh chinh phục của tình yêu thương đó. Sứ đồ Phi-e-rơ đang chỉ ra vấn đề lãnh đạo trong sự yêu thương. Người chăn chiên, đấng chăn chiên, hình ảnh hướng dẫn của người chăn chiên được sứ đồ Phi-e-rơ dùng trong sự liên hệ giữa Chúa với chúng ta. Và đó là hình ảnh gián tiếp mà sứ đồ Phi-e-rơ đang nối kết với vấn đề gia đình, sự lãnh đạo trong gia đình đi theo gương của Chúa Christ Jesus đối với hội thánh. Chữ giám mục được dùng ở đây nghe giống như là hàng giáo phẩm, thật ra thì cũng đúng nếu dùng trong ý nghĩa của tổ chức hội thánh. Chữ này trong ý nghĩa tổng quát là người cai quản, là người chăm sóc, là người chịu trách nhiệm, là người gọi là đứng mũi chịu sào. Và dĩ nhiên tất cả những hình ảnh này đều nối kết với sự liên hệ giữa Chúa với người tin Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ nêu ra vấn đề này để bày tỏ ra một sự liên hệ, một sự mẫu mực, một mô hình cho sự lãnh đạo ở trong sự liên hệ đối với Chúa, là mẫu mực cho sự liên hệ lãnh đạo ở trong gia đình. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 10 câu 11 đến câu số 15, bày tỏ rõ ràng hình ảnh của Chúa là người chăn, với con dân Chúa là bầy chiên, chỉ ra cho chúng ta mô hình phải có của sự lãnh đạo và là sự lãnh đạo của tình yêu thương chân chính. Chúa Giê-xu phán, Giăng đoạn 10 bắt đầu từ câu số 11, ta là người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình, cả chăn thuê chẳng phải là người chăn và chiên không phải thuộc về nó. Nếu thấy muôn sói đến thì nó bỏ chiên chạy trốn, muôn sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Ấy là vì nó là kẻ chăn thuê chẳng lo lắng gì đến chiên. Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì chiên ta phó sự sống mình. Ở đây Chúa Christ Jesus phân biệt giữa người chăn thật và người chăn thuê. Và cách Chúa phân biệt rất là đơn giản. Câu số 13, ấy là vì nó là kẻ chăn thuê chẳng lo lắng gì đến chiên. Và hình ảnh của người chăn giả tạo, có thể nói là người lãnh đạo giả tạo, được bày tỏ ra trong sự dấn thân và sự quan tâm đến chiên của mình. Kẻ chăn thuê thì chẳng lo lắng gì đến chiên. Còn người chăn thật hay là người lãnh đạo thật thì sao? Câu số 11, ta là người chăn hiền lành vì chiên phó sự sống mình. Như vậy, sự lãnh đạo chân chính, sự lãnh đạo theo gót chân của Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự lãnh đạo Cơ Đốc được định nghĩa ra sao? Căn bản là gì? Cũng khá đơn giản. Đó là sự lãnh đạo trên căn bản của tình yêu thương, hy sinh, vị tha, quên mình. Tình yêu thương ban cho chính mình, sự lãnh đạo trong yêu thương, ban cho chính mình, hy sinh chính mình, quên mình, vì chiên. Sứ đồ Phao-lô trong thơ Ê-phê-sô đoạn số 5, nối kết hai hình ảnh này lại với gia đình trong sự liên hệ của chồng và vợ, đặc biệt trong phương diện lãnh đạo gia đình. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25 đến câu 30. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thế ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy, vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Chúng ta nhắc lại sự nối kết cũng một thế ấy, cũng trong bản chất tương tự. Ở đây nói về sự lãnh đạo trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và cũng một thể ấy nối kết người chồng trong sự lãnh đạo gia đình, cũng bởi sự lãnh đạo yêu thương, vị tha, quên mình. Vì chỉ có một mẫu mực của sự lãnh đạo yêu thương mà thôi, đó là của chính Chúa Giê-xu. Cho nên bây giờ khi sứ đồ Phi-e-rơ nêu lên hình ảnh của thập tự giá Chúa Giê-xu, nối kết đến tình yêu của Chúa, và ông nói, cũng một lẽ ấy, cũng như vậy, cũng trong bản chất như vậy. Và khi chúng ta đặt để hai điều này song song trở lại, thì chúng ta hiểu được sự kêu gọi của Kinh Thánh với tình yêu phải có trong gia đình, đặc biệt từ người chồng đối với người vợ. Tình yêu thương là tình yêu căn bản cho sự lãnh đạo trong gia đình. Tình yêu thương phải có trong cách cư xử trong gia đình là tình yêu thương vị tha, ban phát, ngay cả khi người nhận là người không xứng đáng. Cho nên chúng ta nói về lãnh đạo thì lãnh đạo như thế nào? Cũng giống như mẫu mực của người chăn hiền lành. Vì chiên bỏ sự sống, lo tưởng đến chiên, suy nghĩ, bảo vệ, hy sinh, không như người chăn thuê, ích kỷ, chỉ lo riêng phần mình. Phần lớn các người làm chồng nếu được hỏi rằng có thương vợ, thương con hay không thì sẽ trả lời dĩ nhiên. Sẽ trả lời là tôi đi làm đổ mồ hôi trán để nuôi ai, ai gồng gánh cơm ăn áo mặc, ai lo toan tương lai gia đình, và câu trả lời chắc chắn rằng có thương vợ thương con. Nhưng đó không phải là điều mà sứ đồ Phi-e-rơ đang muốn nhấn mạnh. Câu hỏi hàm ý của ông theo chữ cũng một thể ấy, cũng như vậy, cùng trong một bản chất. Thì trong chỗ này sứ đồ Phi-e-rơ hỏi rằng người chồng có yêu vợ giống như tình yêu của Chúa bày tỏ hay không? Có yêu thương theo định nghĩa của Chúa hay không? Điều mà chúng ta gọi là tình yêu thương có phải cùng một bản chất giống như tình yêu của Chúa, và trong cách chúng ta lãnh đạo gia đình, cư xử với vợ con trong gia đình, có bày tỏ Chúa hay không, có phản ảnh Chúa hay không? Chúa Thánh Giêsu có bằng lòng với loại tình yêu mà chúng ta bày tỏ trong gia đình hay không? Yêu thương vị tha, ban phát, ngay cả khi những người nhận không xứng đáng. Có lẽ chữ không xứng đáng làm cho một vài người thắc mắc, bởi vì thường khi chúng ta nói về sự không xứng đáng, chúng ta nói về sự liên hệ của chúng ta đối với tình yêu của Chúa. Chúng ta không xứng đáng nhận được tình yêu của Chúa. Vì sao? Vì chúng ta là người có tội. Trong đời sống và cư xử của chúng ta mang dấu vết của tội lỗi. Và Chúa thay vì đối xử với chúng ta đúng theo điều mà chúng ta xứng đáng, thì Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi của chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy theo sự gian ác của chúng tôi. Như trong Thi Thiên 103 câu số 8, Ngài tiếp tục yêu chúng ta trong tình yêu thương đời đời của Chúa. Không phải vì chúng ta, nhưng bởi vì chính Chúa. Chúa là ai? Chúa là đấng yêu thương. Đó là bản chất của Chúa. Vì thế Chúa không thể không yêu thương. Cho nên khi người chồng bày tỏ tình yêu này, và của người vợ nữa, đây cũng phải là tình yêu của vợ cho chồng, thì sẽ có những lúc người nhận trong tâm tính, trong cách cư xử, trong sự thiếu khôn ngoan, không xứng đáng để nhận được sự đối xử như vậy. Vì thế sự kêu gọi của lời Kinh Thánh không tùy thuộc trên đối tượng của tình yêu thương, xứng đáng hay không, nhưng bởi vì chữ cũng một thể ấy, càng ngày càng giống Chúa hơn, tình yêu thương của chúng ta phải càng ngày càng giống Chúa hơn. Cho nên chúng ta yêu trong cách mà Chúa yêu, đó là yêu cách vị tha, yêu người không xứng đáng, yêu trong ân sủng. Đó là chỗ bắt đầu cho người nam cơ đốc. Chúng ta đã thiết lập một sự nối kết quan trọng, đó là người nam mạnh mẽ, khôn ngoan, hiểu biết, là người biết Chúa Cứu Thế Giê-xu và thông hiểu mẫu mực của Ngài, mẫu mực của tình yêu thương, mẫu mực của sự lãnh đạo. Bây giờ sứ đồ Phi-e-rơ viết tiếp trong đoạn 3 câu số 7. Cũng vậy, hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ. Sứ đồ Phi-e-rơ nói riêng cho người làm chồng, hỡi người làm chồng. Ở trong đoạn 3 câu 1, ông nói riêng với người làm vợ, nghĩa là mỗi người có một môi trường vâng phục riêng, mỗi người có trách nhiệm riêng về sự thi hành lời Chúa cho chính mình. Người vợ không chờ đến khi nào người chồng yêu thương mình mới vâng phục, và người chồng cũng không chờ đợi cho đến khi nào người vợ chịu thuận phục rồi mới yêu thương. Vì thế nhắc lại chữ cũng một thể ấy, cũng như vậy, là một chữ quan trọng mà chúng ta đã nhấn mạnh. Lý do thúc đẩy mỗi người để đi con đường riêng của mình được kêu gọi không chính yếu là vì người đối tượng, nhưng là vì chính Chúa, vì muốn giống Chúa. Và ở đây để bước một bước thực hành, sứ đồ Phi-e-rơ nói với người nam cơ đốc trong cương vị làm chồng, đó là sống tỏ điều khôn ngoan, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ. Ở đây đơn giản, đó là sự khôn ngoan biết con đường của Chúa, biết cách nào sống cho giống Chúa, biết nguyên tắc phản ảnh Chúa, bắt chước Chúa, thì hãy thi hành, thì hãy bày tỏ ra điều đó trong đời sống, trong sự liên hệ của mình đối với vợ. Ở đây Phi-e-rơ nói hãy tỏ điều khôn ngoan, tức là bày tỏ, chứng minh, có bằng cớ, có ngày tháng, có những chứng nhận rõ ràng về cách mình áp dụng lời Chúa trong liên hệ gia đình. Không lấy nghe làm đủ, không chỉ nói chuyện lý thuyết, nhưng sống bày tỏ rõ ràng, tỏ ra lúc nào, sống với vợ, trong sự ăn ở với vợ. Chữ ăn ở này là một chữ đặc biệt, khác với chữ ăn ở của người vợ trong câu số 1. Chữ ăn ở trong câu số 1 là chữ ghép giữa chữ xoay vần và chữ nhắc lại. tức là nói về sự đều đều, nói về cách cư xử, cách sống hàng ngày. Chữ ăn ở trong câu số 7 là chữ duy nhất được dùng ở trong Kinh Thánh, là chữ ghép của hai chữ hiệp một và chữ ở trong nhà. Ở đây sứ đồ Phi-e-rơ muốn chú ý đến hai điều khác nhau. Trong chữ này sứ đồ Phi-e-rơ trở lại căn bản của hôn nhân đã được Đức Chúa Trời thiết lập trong Sáng Thế Ký. Nghĩa là sứ đồ Phi-e-rơ muốn nhắc lại, người lãnh đạo gia đình phải là người hiểu biết mục đích của hôn nhân, hiểu cơ cấu của gia đình và hiểu căn bản của sự liên hệ là như thế nào. Và căn bản là chữ hiệp một và chữ ở trong nhà. Gia đình ở trong khía cạnh liên hệ vợ chồng là sự hiệp một giữa hai người, của tâm thần, trí óc, tư tưởng, tình cảm, thuộc linh, thuộc thể, trong mọi khía cạnh. Và ai là người phải hiểu điều đó? Người nam, người lãnh đạo gia đình. Ai là người phải lãnh đạo và thiết lập điều đó? Người nam là người lãnh đạo gia đình. Ai là người chịu trách nhiệm? Người nam là người lãnh đạo chịu trách nhiệm. Sang Thế Ký đoạn 2 câu 24, căn bản của hôn nhân. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Chữ ăn ở đây là chữ ghép của chữ hiệp một và chữ ở trong nhà, là chữ quan trọng. Sứ đồ Phi-e-rơ muốn dùng một chữ tương tự, tương đương với chữ dính díu ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24. Chữ dính díu nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng lại rất sát nghĩa. Có sự sát cánh bên nhau, có thời gian lâu dài, có ý nghĩa trở nên là một. Chúa Trời có một mục đích và một con đường cho hai vợ chồng khi Ngài thiết lập hôn nhân. Và ngay trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24 thì đã đặt trọng trách đó trên người nam. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc lại căn bản này và dường như nói rằng, hỡi người nam, hãy làm cho điều đó xảy ra, hãy thực nghiệm điều đó. Đó là trọng trách đã được giao phó cho các anh em. Sự gần gũi, sự thương mến, sự đầm ấm, sự hiệp một, thực hiện những điều đó làm xảy ra trong gia đình. Là những người đàn ông, chúng ta hay định nghĩa trách nhiệm trong gia đình là đem cơm gạo về, lo cơm ăn áo mặc, lo chuyện sinh sống cho vợ cho con. Còn tháo vát hơn nữa, giỏi hơn nữa thì sửa nhà sửa cửa, rửa xe thay nhớt. Còn về vấn đề mái ấm gia đình thì giao cho vợ. Ở đây sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở rằng vấn đề làm tròn mục đích của Đức Chúa Trời trong gia đình là trách nhiệm của người đàn ông, là trách nhiệm của người chồng. Hỏi người làm chồng, sứ đồ Phi-e-rơ nói, các anh em phải hiểu rõ mục đích hôn nhân mà Đức Chúa Trời đã thiết lập, hiểu rõ đối tượng người phối ngẫu mà mình đã lập gia đình với, và chú tâm thực nghiệm những điều mà Chúa đã dành sẵn để đổ phước hạnh trên hai vợ chồng. Cho nên sống bày tỏ sự khôn ngoan này trong sự ăn ở đối với vợ mình, gây dựng liên hệ gia đình trong ý của Chúa. Nghĩa là sự liên hệ với vợ, và nói rộng hơn sự liên hệ trong gia đình, là trách nhiệm của người đàn ông, là trách nhiệm của người chồng, người cha. Người nam chịu trách nhiệm về sự ổn định và phát huy, tăng tiến của gia đình. Và để có thể thực nghiệm điều này, người nam phải sống động bày tỏ sự khôn ngoan ở trong Chúa. Để nhấn mạnh ý niệm đúng với sự hoạch định của Chúa, đúng với chương trình của Chúa, sứ đồ Phao-lô viết, hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ. Chữ sự khôn ngoan ở đây là chữ bên cạnh và cộng với chữ biết, nghĩa là luôn luôn suy nghĩ, sự cư xử được chủ động bởi sự suy nghĩ, sự hiểu biết. Luôn luôn có tinh thần tìm kiếm sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời. Lời ăn, tiếng nói, quyết định đều được đặt ở giữa những nguyên tắc từ nơi lời của Chúa. Đây là người không hứng ẩu, không giận ẩu, không la ẩu, không nói ẩu. Mỗi lần muốn làm một điều gì đó thì có nguyên tắc, có căn bản từ nơi lời Chúa. Không phải tự ý mình, không phải ưng sao thì phải vậy. Nhưng có sự suy nghĩ, quyết định của mình đều đặt trên căn bản của sự khôn ngoan. Và khởi đầu sự khôn ngoan là sự kính sợ Chúa.
Xưa được tha chân thành ghi ơn Ngài. Ơn Ngài không bao giờ nhạt phai, dù tháng năm đổi thay hân hoan, ca ngợi Vua trên trời đã ban Giêsu cho muôn người, muôn người ăn năn về cùng Cha. Tôi lỗi xưa được tha, Chúa khiến những kẻ yêu mạnh lên trong Chúa, những kẻ khó được giàu ơn Chúa. Giêsu yêu thương ngày đêm diêu qua.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Những kẻ vỡ lòng được yêu dấu trong tay Giêsu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Chúng con.